sẽ nói một ít về lời của Tổ Ấn Quang và Tổ Triệt Ngộ. Đầu tiên thì nói về lá thơ của Ngài Ấn Quang. Thư trả lời cư sĩ Ôn Quang Hy, thư thứ tư. Hôm mùng hai tôi gửi sang Trùng Khánh một lá thư, chắc ông đã nhận được rồi. Phàm là người tu hành chỉ nên lắng lòng tịnh niệm, chớ nên dấy lên những mong mỏi vượt phận. Là Ngài nói là mình tu để cầu giải thoát, thì làm lắng tâm, tịnh niệm. Còn những cái khác giống như thần thông diệu dụng, biết trước tương lai, ngay như chuyện nhắm mắt thấy ánh sáng trắng, tâm chẳng nghĩ là có sợ đắc, cố nhiên sẽ là dấu hiệu tốt lành. Nếu cho là đã đắc thì nhẹ là lui sụp, lười nhác, mà nặng là phát cuồng. Có nghĩa là cái ông này, ông niệm Phật mà nhắm mắt thì thấy ánh sáng trắng. Cũng như có nhiều người niệm Phật thì nghe mùi hương, thấy ánh sáng, thấy những cái điều giống như có thần thông vậy. Mà nếu mình nghĩ mình tu giỏi rồi, mình mới được có những cảnh này, chắc là công phu mình sâu rồi, thì mình mới nghe mùi hương lạ. Mình nhắm mắt lại là mình liền thấy ánh sáng. Thì nếu mà mình nghĩ mình có sở đắc thì nhẹ đó, thì mình sẽ lười nhác, tu không tinh tấn. Mà nặng thì mình sẽ phát cuồng. Còn nếu mình cho mình không có sở đắc gì hết, cái chuyện đó mình đừng để ý, thì đó là tin tức lành, là không có nghĩ mình tu giỏi mà mình thấy cái đó. Cho nên khi mình tu đó mà mình thấy những điều lạ, đừng cho mình có công phu, thì mình sẽ an ổn. Còn nghĩ mình có sở đắc, có sở chứng, nghĩ mình tu giỏi rồi thì rất là nguy hiểm. Có thể là mình sẽ bị cuồng đó, có thể là ma dựa phát cuồng. Thì cái đó là nhắc lại cho mình biết, trên đường tu hành, thấy cái gì lạ, đừng để ý, đừng cho mình giỏi, đừng nghĩ là mình được công phu. Giờ mình tu giỏi rồi mình mới thấy mấy cái này, thế là rất nguy hiểm. Cho nên trong lòng đó, Ngài nói lắng lòng tịnh niệm thôi, đừng có mơ ước những cái gì mà nó vượt phận của mình, giống như thần thông biến hóa. Những cái mơ ước đó dẹp hết, còn mấy rất là nguy hiểm. Rồi phần thứ hai là Ngài nói, người bệnh nhất tâm niệm Phật đợi chết, nếu tuổi thọ chưa hết sẽ mau được lành bệnh, nếu tuổi thọ đã hết chắc chắn được vãng sanh. Thì mình phải học cái này cho kỹ và phải nhớ. Lúc mình bệnh thì mình nhất tâm niệm Phật đợi chết. Đó là lời dạy của Ngài, là lúc nào cũng nghĩ tới về Tây Phương, không có mong mỏi là bệnh thì nó mau lành đi, mong nó hết bệnh. Đó, nếu mà mình mong chờ chết, mình mong được vãng sanh đó, tuổi thọ mình chưa hết thì bệnh nó liền mau lành lắm. Còn tuổi thọ mà hết rồi thì chắc chắn mình sẽ vãng sanh, tại vì mình mong vãng sanh. Nếu lúc đang bệnh tật mong chóng được lành, trọn chẳng có ý niệm cầu vãng sanh, thì nếu tuổi thọ chưa hết do cầu gấp được lành bệnh, sẽ chẳng chịu nhất tâm niệm Phật. Đó, lúc mình đang bệnh mà mình mong lành bệnh, không có ý niệm cầu vãng sanh, thì để Chân Hiếu nói cho rõ. Trong lòng mình niệm Phật thì mình sẽ có cầu một cái, thí dụ mình bệnh thì mình cầu mau hết bệnh. Còn Ngài nói đó, dù cho mình bệnh như thế nào đó, trong tâm mình là chuyên cầu vãng sanh thì nó mới mau hết bệnh. Mà cái này nói rất rõ cho mình là ý niệm cầu vãng sanh. Ý niệm cầu vãng sanh là cái tâm ý mình muốn đi vãng sanh, chứ không phải là mình muốn cái mình quán tưởng cái Tây Phương, mình nghĩ tới ao Thất Bảo, mình nghĩ tới cảnh Tây Phương, không phải. Mà cái tâm mình là muốn đi về Tây Phương. Đó là ý niệm, cũng như là cái tâm cầu hết bệnh vậy đó. Bởi vì khi mà bệnh rồi cầu hết bệnh thì Chân Hiếu mới hiểu là lúc nào nó cũng có cái tâm ý trong đó, chứ không phải là niệm Phật suông đâu. Nó có cái tâm ý, cũng như mình niệm Phật, mình cầu cái gì, nó có cái tâm ý. Nếu mình để ý, chịu khó, thì mình sẽ thấy tâm mình nó có sự mong mỏi, mong muốn cái gì trong đó. Mà nếu không phải là cầu vãng sanh đó, thì là rớt thôi. Bởi vì niệm Phật mà không chịu cầu vãng sanh, cứ để cái tâm không không vậy, để cái tâm không ngơ vậy, cứ ai gì đạo Phật không biết gì hết, thế là rớt. Cái ý niệm cầu sanh nó phải rất là vững chắc trong lòng. Không phải là để không không đâu. Thì nghe ngay cái lá thơ này mới biết người bệnh đó, thì cái tâm cầu lành bệnh mãnh liệt lắm. Cầu cho hết bệnh, cầu cho được khỏe mạnh. Thì cái đó mà đổi được cầu vãng sanh thì giải thoát. Lúc nào mình cũng có cầu, nhưng mà mình không để ý cái tâm của mình. Cho nên vừa niệm Phật vừa cầu vãng sanh. Cái cầu đó không có gián đoạn đâu, luôn luôn. Cũng như người mà muốn hết bệnh vậy đó, cầu hoài. Người tu tịnh nghiệp cầu vãng sanh thì trong tâm lúc nào cũng muốn vãng sanh. Cái ý niệm cầu sanh luôn luôn trong tâm. Thì chỉ hiểu nhắc lại là ý niệm cầu sanh không phải là cảnh giới, không phải là mình tưởng tượng cái ao thất bảo hay là cái thế giới ở đâu, mà mình muốn đi về đó. Nếu mình niệm Phật mà mình không có ý niệm cầu sanh, chỉ là cầu gấp được lành bệnh. Tuy niệm Phật nhưng vọng niệm cầu được lành bệnh quá nặng. Đó là cái miệng thì A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Còn cái tâm thì cầu hết bệnh, cầu hết bệnh. Đâm ra chẳng tương ứng với Phật, quyết khó thể mau chóng lành bệnh được. Mình làm như vậy thì mình không tương ứng với Phật. Mà không tương ứng với Phật thì bệnh khó lành lắm. Bởi vì mình không có cầu hết bệnh, mình cứ cầu vãng sanh thì mình sẽ tương ứng với Phật. Mà tương ứng với Phật thì mình mau hết bệnh. Còn bệnh mà thọ mạng mình đã hết thì mình liền vãng sanh. Cho nên cầu vãng sanh rất là quan trọng. Cái người này tuy niệm Phật mà cái vọng niệm cầu lành bệnh quá nặng, quá tha thiết muốn hết bệnh. Cho nên không tương ứng, mà không tương ứng với Phật thì bệnh khó thể mà lành được. Nếu tuổi thọ đã hết do tâm cầu lành bệnh thiết tha, chắc chắn chẳng có chuyện vãng sanh. Thì làm gì mà có chuyện vãng sanh, làm gì mà cảm ứng tương ứng với Phật. Tại vì cái tâm cầu mau hết bệnh nó mạnh quá. Cho nên cái tâm cầu mau hết bệnh mãnh liệt thì lấy cái đó cầu vãng sanh mãnh liệt. Bởi vì mình mới hiểu được là cầu vãng sanh mãnh liệt là như thế nào, là giống như người mà mong muốn hết bệnh vậy đó. Còn mình mong muốn vãng sanh phải đổi cái ý niệm đó thành ý niệm cầu vãng sanh. Còn không mấy thì không tương ứng thì làm gì có chuyện vãng sanh. Niệm Phật kiểu nào cũng rớt. Niệm nhiều lắm nhưng mà tâm thì cầu mau hết bệnh thì không bao giờ có chuyện vãng sanh. Thì Ngài nói chắc chắn luôn. Chắc chắn là không có thể, chẳng có chuyện vãng sanh, sẽ trở thành cầu đọa trong tam độ lục đạo, vĩnh viễn chẳng thoát ly vậy. Là nếu mà mình cầu mau hết bệnh tha thiết thì không có vãng sanh, mà rốt cuộc rồi mình sẽ vô tam đồ lục đạo, vĩnh viễn không có thoát ly. Thì tam đồ lục đạo là không phải kiếp sau đâu, mà là kiếp tới nữa nhất định mình sẽ đọa, tại mình không cầu vãng sanh. Bởi vì niệm Phật mà cái tâm, phải để ý cái tâm bên trong nó cầu cái gì. Phải để ý, bởi vì cái lá thơ này là nhấn mạnh rất rõ, nếu mà không cầu vãng sanh thì vô lục đạo à. Mà vô lục đạo mà Ngài nói vô tam đồ kìa, chứ không phải là thường đâu. Cái tâm đó phải để ý lúc mà mình niệm Phật, mình cầu cái gì, mình muốn cái gì. Cho nên cái lá thơ này rất quan trọng, mà nghe mà nó thấm ở trong tim thì nhớ không dám quên. Niệm Phật là cầu vãng sanh liền. Rất là sợ, tại vì sai một chút á, thì không có vãng sanh đâu. Không có bao giờ có cái chuyện vãng sanh, tại vì không tương ứng. Mà bệnh sẽ rất là khó lành. Nếu mình tương ứng với Phật, bệnh mau lành. Đó là cái bài thứ nhất. Mà bài thứ nhất này thì Chân Hiếu tóm gọn là cầu vãng sanh, có nghĩa là Tây Phương ở trong lòng ta. Ý niệm cầu vãng sanh không phải là quán tưởng Tây Phương nha, chỉ là mong muốn, cũng như là mình đi chợ, mình mong muốn tới chợ vậy đó. Hay là mình chờ xe bus, mình mong xe bus tới. Nó không có quán tưởng gì đâu, mà cái tâm mong chờ, cũng như là bệnh mà muốn hết bệnh, cái tâm cầu mong, thì nó không có quán tưởng gì đâu, mà cái tâm ý bên trong. Bởi vì không cầu vãng sanh, nhất định là mình đã yêu thích Sa Bà. Dính chặt ở trong cõi này rồi mới không cầu vãng sanh được. Không thể nào quên cái cầu vãng sanh, từ sáng tới tối, hãy niệm Phật lên liền cầu vãng sanh. Thì mới tương ứng với Phật thì mới vãng sanh. Mà bệnh sẽ mau lành. Tại mình tương ứng với Phật thì nghiệp mình sẽ tiêu. Nghiệp tiêu thì bệnh lành.
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.